it must be difficult. Ngày này rất là nóng. Today reached like 100 degrees. Ngày này 100 độ. Yes. And we have no air conditioning at all in this building. Cái phòng nóng như thế. So how did you do? What did you do to survive? Okay, ngày này trời nóng làm gì? No. No big deal. Very quiet group tonight. Okay, so tonight we continue listening to Master Srinivas instruction to his disciples. Tối nay mình tiếp tục nghe cái lời cái lời giảng thiền của ngài Tiên Hóa. Remember the context, like cái môi trường như vậy. He's a Wei Yang patriarch who came from China to transmit and propagate the proper Dharma, meaning Mahayana. Thì nhìn lại cái quá trình này, ngài là một cái vị sư người Tàu. He spoke very little English. He spoke primarily Chinese. Giảng tiếng Tàu. Nhưng nói tiếng Anh. Mà qua đây phải đem cái truyền cái pháp đại thừa cho sư này. So the patriarchs of old always relied on Chan as a primary form of training. Đời xưa đó, các vị tổ sư đó muốn huấn luyện cái đời sau của đại thừa đó thì phải dùng phương pháp thiền để huấn luyện. Okay. So the proper Dharma, Orthodox Buddhism, relies on Chan training to transmit the teachings to the next generation. Thành cái đại thừa mình là dùng dựa vào cái pháp môn thiền để mà truyền, để mà huấn luyện cái đời sau. It's important because Chan is the primary, the most efficient way to help the students develop samadhi power. Tại cái thiền là phương pháp mà hữu hiệu nhất, là nhất để mà phát triển cái định lực cho nơi người học trò. Okay. So it's always, to me personally, it's fascinating to learn how he did it. Anh là đối cá nhân thầy thì rất là tò mò làm sao ngài làm chuyện đó, làm sao ngài mày phát triển cái định lực học trò của ngài. Because I never had enough blessings to be able to be there to receive personal instructions from my teacher in a group environment like this. Cá nhân thầy thì không đủ cái phước báo để có thể tới tham dự những cái lớp khóa huấn luyện này. And so we are learning second hand, we're very fortunate to have these recordings on what he instructed his disciples back there. Thì chúng ta rất là may mắn có cái cơ hội nghe cái lời giảng của ngài khi trong những cái lúc khóa huấn luyện này. In particular, this is during the 100 days of Chan, nhất là trong cái những cái khóa thiền 100 ngày. This is one of the special Chan Dharma doors in a Chinese system, hệ thống người Tàu đó. Cái thiền 100 ngày rất là đặc biệt. Was only organized in its early days in the 70s. This is occurred in 1971-74. Ngài tổ chức cái khóa thiền này mà thầy có những cái băng này là từ năm 1971 tới 74. And after that, later, I don't think they organize 100 days of Chan anymore. Sau này không có tổ chức một ngày 100 ngày thiền nữa. Maybe because people couldn't keep up with it. Chắc là tại vì không có ai mà tu nổi nữa. Basically, so you see, the early disciples were the chosen ones, là những cái người mà đệ tử ngài lúc vào thời mới đó là ngài phải dùng những phương pháp đặc biệt này để huấn luyện cho ngài, cho họ. Okay. Later, the people later who came, they just didn't have the what it took to undergo the 100 days of chan. Then sau cái đời sau đó họ không đủ cái phước để mà họ tu 100 ngày thiền này. Because you were to participate this 100 days of chan under his tutelage and his guidance, you bound to make progress so quickly. Nếu cái vị có cơ hội mà tu mấy cái khóa mà 100 ngày thiền ở dưới sự hướng dẫn đào tạo ngài Tuyên Hóa thì cái công phu quý vị nó lên là dễ sợ lắm. As a result, and the results speak for themselves. Kết quả nó rất là rõ ràng. Because of his guidance, his training, our generation, the Guo generation, nhờ cái sự huấn luyện của ngài Tuyên Hóa, cái thời của thầy đó, our generation, the Guo generation, and there's the second generation, the Guo generation, third generation is Qin generation. Guo meaning fruition, Qin meaning I don't know, personally. Cái đời quả, cái đời mà đời thứ nhì của cái Phật pháp của xứ Mỹ này, thành cái đời because about my master training, the world generation have a lot of arhats and enlightened disciples. Ngài huấn luyện nên là có thành công rất là lớn, nào là có rất nhiều đệ tử là tứ quả là hán và có một số đệ tử đã đắc đạo, and the level pretty high, higher than the Chinese. So it is vindication that the Americans were ready for the Weiyang Chan training more than the Chinese, more than the people in China. Thành cái kết quả cho chúng ta thấy rằng là các vị tổ sư đã biết trước rồi. Khi mà qua đây đó, mặc dù người Mỹ người ta không biết tiếng Tàu gì nhiều, không biết có cái duyên gì nhiều về cái Pháp, nhưng đều huấn luyện cái đời thư, đời quả đó, đời quả đó. Rất nhiều người đã đắc tứ quả la hán và một số đã đắc được giác ngộ mà còn cao hơn trình độ cái giác ngộ đàn ngài Thiên Hóa, để được ngài Thiên Hóa còn cao hơn là giác ngộ cái thời của người đồng thời đồng cái thời của ngài Thiên Hóa. Thành chứng minh cho quý vị thấy rằng là cái người ở xứ Mỹ này, bản xứ xứ Mỹ này căn cơ đó đã thích hợp với đại thừa hơn là người bên Tàu. Okay, it's very important to make that distinction. The people who were here, who are here in this country, are better, have the blessings to be able to benefit from Mahayana training. Thầy nói cho rõ ràng là cái người xứ Mỹ này mới có được cái phước báo để mà hưởng được cái sự huấn luyện của đời quy ngưỡng. Okay, that's a very important distinction to make. Okay, that's what's interesting is that. It's not so much that they're Chinese, they're American, whatever. In this country here, everyone, you know, his temple has, his disciple, the Guo generation, has all kinds of different nationalities. Thời ngài Tuyên Hóa đó, đời quả đó, có đủ cái chủng tộc khác nhau. They have white people, they have Asians, they have, what else? Primarily white people and Asians, I guess. Who else? I don't know. But the one who still survive are the Caucasians and the Asians. Là những người còn sống sót lại là người da trắng với người da vàng. Okay. So to me, it's interesting that the core generations' standards are so high. Thành ra cái sự thành công của đời quả của chúng tôi đó nó rất là cao. And yet the Qin generation is like nothing at all. Ngược lại cái đời thân nó chả có gì mà là nên thân nên giác hết. So you see it shows that the teacher matters. Thành cho chi quý vị thấy đời quả thành công lớn, đời thân thành công không có sự thành công gì cả là tại vì chứng minh cho quý vị thấy đó, cái người thầy rất là quan trọng. Took a great teacher like Master Shenhua. So it is a privilege to be able to revisit how he trained his disciples. And chúng ta rất là may mắn có cái cơ hội để mà học lại, nghiên cứu lại cái pháp cách mà Ngài huấn luyện đệ tử đời quả của Ngài. Okay, and we'd like to make this available on the internet for everyone to be able to use it. Và chúng tôi muốn mấy cái tài liệu chúng tôi sẽ sẵn sàng chia sẻ trên mạng cho tất cả mọi người có thể dùng được. Okay, this is very special teaching from the Guiyang Chan Master, and đây một cái vấn đề cái phương pháp huấn luyện rất là đặc biệt của dòng Phi Ngựa. I hope that people a lot more people get far more than I can get out of this. And hy vọng nhiều người có cái cơ hội để mà học hỏi nhiều hơn từ cái cách huấn luyện này. All right? That's the introduction. So we continue with this thing. Now, the way you listen to this is this. Cách cái gì nghe, những cái băng này. Is you just listen. Chỉ nghe thôi. Do not try to understand. Đừng có hiểu, because it's not meant for you to understand. Cái này không phải để quý vị hiểu. Okay. It's only to listen, chỉ ngồi nghe vậy thôi. And when you listen, just relax. Khi ngồi nghe, thông thư thả mà nghe. And if as you listen and something you don't understand, a word you don't understand, or something that bothers you, something you're curious about, you ask questions. Quý vị nghe cho chơi vậy thôi. Mà cái gì bất gì trong cái bắt đầu ngồi nghe như vậy thì cứ bình thản mà nghe, mà khi có tư tưởng nó khởi lên, có gì thắc mắc cái gì, có chữ không hiểu hoặc là có gì mà quý vị muốn tò mò thì cứ giơ tay lên hỏi. And we try to investigate together what it's about, là chúng ta tìm cách mình mổ xẻ nó ra. Because I assure you, I don't understand everything. Thầy không hiểu được. Okay, his level is much higher than mine. Trình độ thầy của thầy nó cao hơn thầy nhiều. And therefore, all we can do is try our best to share our understanding together, exchange our understanding. And chúng ta chỉ có thể chia sẻ cái hiểu biết với nhau thôi. Okay. And I feel that this is very important to plant these seeds of high level enlightenment. Attainment for all of us. Nghe như vậy mình trồng chủng tử để đắc cái giác ngộ rất cao sau này. I notice what everything he says could be interpreted as low level or could be very very high level. Những lời ngài giảng đó, quý vị nghe rất là giản dị, very simple words, and yet. The Chan teaching is not attached. It doesn't depend on sophisticated wordings. Cái phương pháp huấn luyện thiền không cần dùng những chữ khó khăn, phức tạp. Mà thì quý vị đi thế, các ngài Thiền Hóa là ngài duy nhất mà giảng thiền một cách rất là giản dị. My master, what I admire about my master is that the way he explains things is so simple, use so simple words, and yet they carry so much depth and so much weight. Mặc dù những cái ngữ vựng ngài xài rất là giản dị, nhưng thiệt ra cái ý nghĩa rất là sâu xa. All right? So feel free to ask questions. Okay? All right. I yield to the people who run the show. Nên cái gì bắt đầu.
Cho nên là mình cứ cho nó tự tự tiện tiện. Tự 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 con. 不要说就是做的这些很累，就是有佛来了，我这一道法的佛掌啊，是啊，也这样不。
Therefore, we should just casually apply efforts on your own cultivation. Don't say there's no Buddha sitting there. Even if the Buddha himself were to come, I would use this knife to slay him.
Cho nên quý vị hãy cố gắng nỗ lực tu hành. Đừng có nói là không có Phật ngồi ở nơi đó. Cho dù Phật có đến thì tôi cũng một đao chạm Phật.
The word here is not properly translated. Sui sui, bien bien. In Chinese, it's not casually. It's not at all, it doesn't mean casually at all. Cái chữ dịch ra là tùy tùy, tiện tiện. Không có nghĩa là một cách mà một cách tài tử. Okay. It actually means that whatever Dharma door you practicing. Cái thực sự cái tùy tùy tiện tiện này có nghĩa là quý vị tu bất cứ pháp môn nào, whether it is counting your breath, quý vị có thể sổ túc, you can do vipassana, quý vị làm vipassana, it's up to you. Okay, you can do the hoa thổ, quý vị làm tham thọ đầu, you can recite the Buddha's name, quý vị có thể niệm Phật, you can do mantras, quý vị có thể tụng thần chú. So whatever you like to apply efforts, whatever method that chan or meditation method you want to practice, it's okay. Each one can practice their own preferred method of practice. Then mỗi người có quyền tự chọn pháp môn của mình. It's not necessary you must all be doing hoa thổ. Cái vì không cần phải làm tất cả mọi người phải tu tham thọ đầu. It's not necessary at all. Actually, it would be a mistake for all of you to do hoa thổ. Thực sự, mỗi người không nên, không phải ai cũng nên làm tham thọ đầu. It's because not everyone is suitable to practice hoa thổ. Not everyone is suitable to practice the sign in Buddha's name. Không phải ai cũng có thể tu tham thọ đầu được. Không phải ai cũng có thể niệm Phật được. Không phải ai cũng có thể thần tụng thần chú được. Not everyone can is suitable to do the mantras. Okay, so each one of you can choose your own method of practice. Thì mỗi người chúng ta có quyền chọn cái phương pháp của quý vị. All right. And that's what this about is about. Like cái phương pháp huấn luyện mình là như vậy đó. There's no one single Dharma doors that you must everyone that's best for everyone. Không có cái pháp môn nào mà tốt nhất cho tất cả mọi người cả. No such a thing in Chan training. Trong thiền tông không có như vậy. Okay. And we have 84,000 different Dharma doors. Thì thiền tông chúng ta có 84,000 pháp môn khác nhau để mà tu. Okay. So many Dharma doors because each one of you is better suited for different type of Dharma doors. Tại vì mỗi người chúng ta đó có cái duyên, cái mỗi pháp môn nó khác nhau. It also varies from time as well. Tùy cái thời gian nữa luôn. Okay. Depend on which stage in your life. Tùy chẳng hạn như cái vị tu bao lâu, tuổi tác bao lâu. Okay. Then you have different types of Dharma doors. For example, when my master is younger, lúc ngài cái hoa còn trẻ đó. Okay. In Manchuria, it's very cold. Mãng Châu đó nó rất là lạnh. So what did he do? He used to practice standing meditation. Hồi đó đó ngài còn trẻ, ngài luyện cái pháp môn là thiền đứng. Okay, so he was standing there meditation for the whole time. Ngài thiền đứng. He didn't do sitting meditation. Không ngồi tọa thiền mà thiền đứng. And so he understands about standing meditation. Thầy ngó đã có cái pháp môn thiền đứng nữa luôn. Okay. But for older people, it's no longer feasible. Những người lớn tuổi đứng thiền đâu có nổi đâu. We cannot stand very long. All right.
Don't pay heed to the Buddha. When the Buddha comes, slay the Buddha. When the demons come, I will slay the demons. When the Buddha comes, I will also slay the Buddha. Why?
Đừng để ý tới Phật. Phật đến chém Phật, ma đến chém ma. Cho dù khi mà Phật tới thì tôi cũng giết Phật. Tại vì sao?
So this is a famous Chan dictum. You see the Buddha, you kill the Buddha. You see a demon, you kill the demons. Đây là cái phần dạy quan trọng của thiền tông. là thấy Phật thì giết Phật, mà thấy ma thì giết ma.
I want to find my original Buddha. Everything coming from outside is not it. Therefore, everyone should pay special attention to this.
Vì tôi muốn tìm lại bổn lai Phật tánh của mình, nên những gì ở bên ngoài đều là không phải. Do đó, bạn cần đặc biệt chú ý đến điểm này.
Yeah. So when you meditate, okay, you will encounter what is called meditation states. Khi quý vị thiền, có những cái gọi là cái cảnh giới. Okay, you will have different meditation states. For example, we went to San Diego and we taught, we did a chan workshop. Nhà chúng tôi tháng trước tới xuống San Diego mở cái khóa thiền, luyện khóa thiền. And people were very excited to hear about the more rigorous, if you will, advanced form of Chan meditation. Thì họ rất là thích thú, tại mặc dù họ là khoa học gia nhưng họ không biết những cái phương pháp mà huấn luyện thiền gắt gao như mình. And so they apply efforts, one of this particular they all scientists and engineers, họ đa số toàn là khoa học gia với là kỹ sư không. And they came back and within a few weeks he emailed me during the Fo Chi, and he said, you know, I applied your I sat in meditation and then I experienced I've been meditating over 10 years. Ông nói tôi thiền đã hơn 10 năm trời rồi. Okay, để tôi bắt đầu theo phương pháp liệu của thầy. But I started practicing sitting in full lotus. No one ever told me to sit in full lotus. Không ai chỉ tôi ngồi kikya hết. So I started sitting in full lotus. Tôi bắt đầu ngồi kikya. Okay, and I really struggled. Khó khăn vậy sao? And then not only did I struggle, I experienced cold. I experienced heat. Nó không phải riêng khó khăn đau chân vậy sao? Khó chú tâm lắm, mà còn nhiều khi lạnh dễ sợ, nhiều khi nóng dễ sợ. Okay, so what do I do? Is it normal? Thì ông nói là nhiều khi nóng, nhiều khi lạnh. Thì hỏi cái đó là có vấn đề gì không? My answer is that those are the normal experiences of people who meditate. Thầy trả lời là những người thiền phải thường thường gặp những cảnh giới đấy. Okay. And you should have seen, you should have experienced these states a long, long time ago. Quý vị thiền đáng lý phải gặp những cảnh giới như vậy từ lâu rồi. Okay. Meaning that he never received the proper training in meditation. That's why he never saw those states. Thành chứng nói là ý thầy nói là nói xa là ông không được dạy thiền đúng, phương pháp huấn luyện thiền sai, thành ra không thấy được cảnh giới như vậy. Còn độc trò chúng tôi là cái này nó qua. My students, they go through these very quickly. Okay, nó qua rất nhiều người qua những cảnh giới như vậy. Okay, that's so it's called states, đó là những cái cảnh giới. That's very important concept, cái quan niệm rất là quan trọng. And furthermore, this also refers to when it says that when you see a Buddha, you sit there and you see these states. Khi bạn ngồi thiền, thấy những cảnh giới. It's very common, rất là thông thường. Okay, you see, you have this vision, thấy những cảnh giới này, cảnh giới nọ. You see light, you see, you feel heat, you feel cold. Khi bạn thấy cảnh giới này, thấy hào quang, thấy cảnh này, cảnh nọ, thấy cái này, thấy cái nọ, thấy nóng, thấy lạnh này nọ. And those are called states. So even to see a Buddha, thấy một Phật, is also just a vision. Cái mắt của vị bổn như thấy được cái ông Phật, or you can see the ghosts, hoặc quý vị thấy quỷ nó tới. Okay, you see demons coming, hoặc là ma nó tới. Okay, you will see those. Some of you will see those. Okay, and the master says those are externals. This is very important. Okay? This is a very important concept. These, whatever you see, is outside. It came from the outside. You know right? Quý vị thấy đó nó ở bên ngoài. Okay? Therefore, ignore them. Bỏ những cái chuyện đó. Okay? Whatever comes from outside is false. Bất cứ cái gì ở bên ngoài mà quý vị thấy được nó tới đó, okay, đều là giả. They're all false. So no need to pay attention. Không cần chú ý tới. Okay? If you're able to do that, you are, then you are on the right track to find your real discovery from inside of yourself, inside your own mind. Và nếu quý vị hiểu được cái tầm quan trọng đó, thì quý vị đang đi đúng đường để một ngày nào đó thấy được cái Phật tánh của mình, thấy được cái bổn lai miền mục, bổn lai diện mục của mình. You understand? So see, his instruction is that if you do this, it's the right way. You do the other things, it's the wrong way. Thầy ngài giảng rõ ràng dễ sợ lắm. Quý vị làm đúng phải làm như vậy, làm sai những cái còn lại là sai. And what happened is that people who teach meditation are teaching you to pay attention to externals. Ngược lại, những người thầy dạy thiền, quý vị thường thường dạy quý vị là chú ý bên ngoài. Okay. The authentic chant training is to ignore whatever externals you observe. Okay. And cái căn bản của thiền là quý vị luyện thiền là đừng có chú ý bên ngoài. Okay. Let go. Whatever happens, ignore. Nó xảy ra. Don't do anything. You don't need even to kill the Buddha. The Chinese have a way, maybe it's to Chinese say the Buddha, to kill the Buddha or kill the demon. For us over here, we are much more peace-loving, being descendants of the hippies. Chúng ta đó là xứ Mỹ này là mình an hòa hơn, mình không có cái sự tàn nhẫn như bên Tàu. Họ gặp Phật, họ giết Phật, ma giết ma. Bên mình nhớ là it only means that ignore it. You don't have to react to it. Quý vị không cần phản ứng. All right. So far, so good. That's very important. This is a mistakes that you will keep on making until you become enlightened. Đây là một cái sai lầm mà quý vị đã phạm vào cho tới khi quý vị đắc giác ngộ. You know that? This is very profound teaching. Nó nghe rất là giản dị, thiệt ra nó rất là sâu xa. Because you, as you progress along, quý vị tiếp tục tu. As you make progress, quý vị tiếp tục tiến bộ. One of these days, you will make the mistake of paying attention to the externals. Một ngày nào đó, quý vị sẽ bị kẹt vì quý vị chú ý tới cái ngoại cảnh. You get stuck because you get distracted by externals. That's the meaning of seeing the Buddha and seeing a demon. Là cái ý nghĩa thấy Phật, thấy ma là vậy đó. Là quý vị bị cái ngoại cảnh nó chi phối. You're distracted by externals. That's big, big mistake. And that all of you will make. Tất cả mọi người sẽ làm cái lỗi lầm đó. All of you. Bao năm. Isn't that fascinating? My master says right here, don't make that mistake. That's it. Questions? Ai tham gia gì không? See, he doesn't beat around the bush. Ngài có phí, nó quanh, nó có, nó phí thì giờ. Okay.
各位特别注意，他这个就是拿这个导论，哦，本来，就是刚才说这个导论，因为这个很浅的人呢。 见的不深呢，跟讲的浅的道理。
Next, let's talk about the half bow. Earlier, we talked about the half bow. Because I'm a shallow person, my views are not deep. Let me give you a simple explanation.
Bây giờ tôi sẽ nói về việc lạy. Lúc nãy là đã nói về việc vái rồi. Nhưng mà tại vì tôi là một cái người có cái kiến giải không nông cạn, cho nên tôi sẽ giảng cho quý vị một sự thật nông cạn.
问一下这个坐位，打问题，这有个佛，那么这个你后边这个佛，你没有给打问题。
For example, you do a half bow towards the meditation cushion because you say there's a Buddha there. How about the Buddha behind you? You didn't bow to him.
chẳng hạn như nếu mà quý vị vái cái chỗ quý vị ngồi thì là bởi vì ở chỗ đó có Phật.Thì còn cái vị Phật ở phía sau làm sao? Tại sao bạn không vái?
Thiên Phổ Phụ Tụ Vẫn còn phụ công như vậy.
Although the Buddha is not jealous, he'll say, how come you don't respect me?
Mặc dù Phật không có đố kỵ, nhưng mà Ngài sẽ nói, này, tại sao không tôn trọng tôi?
你向后面也打个问题，左边右边他们啊也不管你，你开悟不开悟我不管，你没有向我打问题。
Once you make a half bow towards the Buddha behind you, the Buddhas on the left and the right will not care about you anymore, saying, I don't care if you become enlightened or not. You didn't bow to me.
Nếu như mà bạn vái vị Phật ở phía sau, thì các vị Phật ở bên trái, bên phải sẽ không quan tâm tới bạn nữa. Các ngài nói, bạn có khai ngộ hay không, thì tôi cũng không quan tâm, vì bạn đâu có lạy tôi đâu.
So, the meaning here is that he uses the Buddha left, right, and in front and behind. Ngài dùng cái ví dụ, Phật ở trước mặt, sau lưng, hoặc là bên phải, bên trái, to tell you that Buddhas are everywhere. Okay, that's a fact. Đức Phật là khắp mọi nơi. Okay, so some of you who see the Buddha in front, có những người thấy được ông Phật trước mặt. It's only because you cannot see the Buddhas all around you. Quý vị, nhiều người ta nói ta thấy được ông Phật trước mặt là tại vì người ta không thấy được mấy ông Phật xung quanh thôi. That's all it means.Okay, and you're so excited. Oh, there's a Buddha cave, a Buddha cave. The Buddhas never left. Anh ta, người ta nói Phật tới là trời, hay quá, Phật tới. À, tại cái vị mắt thì thấy chừng nữa thôi. So what happens is that your perceptions are very limited. Cái vị thì nhìn, cái vị thấy được, nó rất là hạn chế. And you get so excited. Mà bỗng nhiên cái vị thấy là hay ho, dễ sợ đó.No need to be, không cần phải làm cái chuyện nghĩ chuyện ghê gớm như vậy. It's externals. Buddha is still whatever you see is still outside of you. Cái gì quý vị thấy đó, nó vẫn là ở bên ngoài. Không cần chú ý. You don't have to pay attention. That's all.
这个就麻烦就多了。麻烦多了，不但你那个佛不加倍，你还这个佛都觉得你太不平等啊，对佛不平等，不平等。
This is when we have a lot of problems. Not only will that Buddha not support you, the other Buddhas will feel that you are not fair. You are not fair and respectful towards the Buddhas.
Nếu như vậy thì thật là rắc rối vì không những vị Phật này không gia trì cho bạn mà những vị Phật khác cũng nghĩ là bạn đối với các Phật không có bình đẳng.
Tôi nghĩ là cái này, mà trong cái vũ trụ ngũ thần, 他们也不是临济宗，也不是曹洞宗，也不是云门，也不是法眼，也不是维扬，我们这是整个。
Therefore, I feel our non-religious, non-sectarian cultivation is not Lingji sect, Chao Dong sect, Yun Men sect, Fa Yan sect, nor Wei Yang sect. We are a whole.
Vì vậy, tôi cho rằng chúng ta là vô môn vô phái. Chúng ta không phải tông Lâm Tế, không phải tông Tạo Động, không phải tông Văn Môn, không phải tông Pháp Nhãn, cũng không phải tông Quy Ngưỡng, mà là bao hàm tất cả.
It's like we use the entire surface of the table, not just one corner.
Cũng giống như là chúng ta dùng hết toàn bộ cái mặt của cái bàn này chứ không phải là chỉ dùng một góc thôi.
So everything we do is very natural, it's not contrived.
Vì vậy những gì chúng ta làm là tự nhiên, không phải giả tạo.
Today is the start of the Chan Chi. Those who are working can go rest at 9 p.m.
Hôm nay là bắt đầu của thiền thất. Những ai làm việc thì có thể đi nghỉ lúc 9 giờ tối.
Those who aren't working and are participating in this year's Chan Chi can continue to work hard. If you are able to continue and work hard, then that is optimal. But if you can't, the Americans call it taking a leave.
Những ai không làm việc hoặc là chỉ đến tham gia thiền thất thôi thì cứ tiếp tục làm việc chăm chỉ. Nếu bạn tiếp tục chăm chỉ thì đó là điều tối ưu. Nhưng mà nếu bạn làm không được thì cũng giống như người Mỹ nói, đó là nghỉ phép.
You are just wasting your efforts. You are wasting your time when you say you cannot continue to apply effort.
Bạn đang là lãng phí công sức, phí thời gian khi cho rằng mình không thể tiếp tục nỗ lực được.
Back up. What is lost in this point here he's making is that 自己自说, he stresses 自说, very Chinese. Đây là cái mà quý vị nghe, quý vị không để ý đâu, là tự nói. Okay. This is what happened during meditation. You convince yourself of this, of that. You, for example, in this case, you tell yourself that, oh, this is too much. Oh, this is, I don't get enough sleep. Là cái là tự thuyết, tự thuyết phục. So what happens during when you meditate, when you practice meditation is you yourself convince yourself to stop. Quý vị tự thuyết phục mình ngừng lại. Tự sure. It's not just tell yourself, actually convince yourself. So you convince yourself this is the key word. 这个 sure is actually has a connotation more of to convince yourself, it's just telling yourself. You convince yourself that you cannot continue, you convince yourself this doesn't make sense, and you convince yourself you should quit. And I look what they tell you, quý vị, lúc mà luyện thiền, quý vị là cái người mà tự thuyết phục, tự quyết định là mình nên ngừng lại. Mình đang ông Vịnh Hoang nó ngồi kiết già, mà mình tự thuyết phục là ngồi kiết già nó đau quá, thôi tôi ngồi bán già đủ rồi. So Master Dung Hoang says, I ask you to sit in full lotus, but then you say, it's too painful for me. So if he wants me to sit here, I better sit in half lotus. Okay? That's it. At least I'm sitting in half lotus. At least I'm still here. And rồi ông Bình Hoang bắt ông nói là khuyên mình ngồi kiết già, tôi ngồi đau chân quá, thôi bây giờ tôi ngồi bán già, ít nhất tôi có thể ngồi tiếp và nghe tiếp được. Okay. So you convince yourself, mình tự thuyết phục lấy là mình không nên làm theo cái lời chỉ dạy. You convince yourself not to follow the instructions. And I hear so many people like that. Và thầy thấy biết bao nhiêu người. I give instructions to my left-hand disciples. Thầy cho cái lời chỉ dẫn cho người xuất gia, đệ tử xuất gia của thầy. And they said, you know, I can do certain things he asked me to do. Tôi ngài thầy Vịnh Hoang ngài dạy tôi ấy, biết thì dạy tôi làm cái nào tôi làm được. And there are certain things I disagree with him, therefore I don't do. Và những cái mà tôi không đồng ý với thầy ông thầy ấy, tôi không làm. So you pick and choose, thành quý vị tự lựa chọn. Okay? That's what zhi shuo really alludes to. Thành cái chữ mà từ thuyết này ý nghĩa đó nó bao hàm cái ý nghĩa đó là quý vị tự thuyết phục lại. You convince yourself that it makes more sense for you to do it your way than what I tell you to do. Nana quý vị tự thuyết phục lại là mình làm theo cái hiểu biết của mình, theo cái mà mình làm được, thay vì làm theo mà cái mà ông thầy cũng chỉ dạy cho mình. Okay? And these people, so many of my students are like that. And those are the people who do it often enough. They are the one who actually fall off by the wayside. Và những cái người mà chuyên môn làm như vậy là những người toàn là bị văng ra hết. The zhi shuo is critical. Thành cái chữ từ thuyết là rất là quan trọng. You see, this teaching here is extremely, extremely profound, and yet people miss the point completely. Quý vị biết cái chữ cách ngài dạy nó rất rất là giản dị mà thiệt ra rất là thâm sâu. Agree, disagree? Any problems? Any comments about this? You pick and choose constantly. Quý vị chuyên môn từ tuyển chọn. Yes or no? Because you too sure, you to convince yourself, okay, that's all I can do. Tự thuyết phục mình chỉ làm được chừng đó thôi. Okay? The rest doesn't make sense to you, therefore you don't do. Nó không có lý, quý vị không làm. All right? So this is the difference between Mahayana training versus Hinayana training. Đây là sự khác biệt giữa cái đại thừa và tiểu thừa. In Hinayana, when they teach you something, they try to make sense to you. They try to make it rational and logical to you. Nguyên thủy khi mà dạy cái vị thiền, thiệt sự là cái phương pháp họ dạy là phải dạy cái vị để cái vị hiểu, cái vị tin, cái vị mới làm được. They appeal to your logic, they appeal to your intellect so that you agree to do it. Okay? In Mahayana training, notice so far, what you learn so far, all these secrets, all these tips, that unless you do, you will not understand it. Thành ra quý vị thấy, nãy giờ mình nghe gần một tiếng đồng hồ, 40 phút, 45 phút rồi đó. Là những cái này toàn những lời chữ chỉ dẫn mà quý vị làm như vậy, quý vị sẽ hiểu. Mà quý vị đi ngược cái này, quý vị sẽ không bao giờ hiểu đó. Okay? It's never to appeal to your logic, your understanding at all. Cái này, những lời dạy này không phải để quý vị hiểu. But it's for you to follow, làm theo thôi. Then you get there soon, tới đó sớm. Yeah? Because you see, the Hinayana training is that you need to understand, you need to read and make sense. It's logical, it's scientific. Yeah, nguyên thủy tới dạy cái gì? Phải có lý, phải có cái khoa học ở sau đó. Khi mình chịu làm, then you feel comfortable doing. Right? That's why you go, don't become enlightened. Vì nếu quý vị theo cái lý trí quý vị theo cái hiểu biết quý vị, thì quý vị sẽ không bao giờ đắc giác ngộ hết. Never. Never, ever. That's the difference. Okay, continue.
In the West, I'm afraid this is the first time we are doing such an intense Chan Chi. How is it intense?
Ở phương Tây, tôi e rằng đây là lần đầu tiên có khóa tu thiền thất gắt gao như vậy. Gắt gao ra sao?
I want you to know when I was at my master's temples at the city of 10,000 Buddhas, that's when we would listen to these recordings every single night. Lúc thầy tham dự cái thiền thất ở Vạn Phật Thành, thì mỗi tối một tiếng đồng hồ chúng tôi nghe cái lời cái băng và thiền hóa. For we listen to his tape for 1 hour. So we listen in Chinese, and then there is a monk who would translate that into English for us. Hình như tôi nghe cái băng tiếng Tàu, xong có người ông thầy đó, người da trắng đó, ông dịch ra tiếng Anh cho chúng tôi nghe. So he spent the entire day listening to the one prepared for 1 hour lecture. Thành mỗi ngày ông bỏ cả ngày luôn, ông soạn, ông nghe cái băng tới. So he would listen back and forth because his Chinese is not that good. So he would receive help from a Chinese guy. So the combination of a Chinese person and an American person to prepare for a lecture like this. And hồi đó, cần có một ông sư người Mỹ với người đệ tử người Tàu nghe họ soạn cái bài này. Okay. Tại vì tiếng Tàu người Mỹ không có giỏi. The American monks, Chinese is no good. Okay, it's not that good. Okay. So we listen to this. And so we spend every single night like this. Mỗi đêm chỉ nghe như vậy thôi. There's no such emphasis as I just explained to you. Không có cái sự nhấn mạnh như thầy mới giảng cho quý vị nghe đâu. Cái chữ dạng như tự thuyết. Okay, that's the key of the teaching right there. It would go over our head. We have no clues. Thành ra hồi đó nghe những cái bài này, đâu có hiểu được cái chiều thâm sâu, cái chiều dài, cái lời dài này đâu. Okay, so even though, so we feel, I feel that even though we are slow, we're slow at doing this. But the fact that we can point out to you these subtleties, these hidden teachings here that most people would miss if you don't pay attention. Thành như tôi bỏ thì giờ nhấn mạnh những cái điểm bài học là rất là quan trọng. Để nếu mà quý vị không có sự nhấn mạnh đó đấy, thì như những người khác như lúc trước của thầy nghe thôi, biết nghe sấm chả biết trời trăng gì hết đó, cũng vậy thôi. Okay, so now we can share not only his teaching but also our interpretation to help you understand why it's such a wonderful teaching. We should share with everyone. Chúng tôi chia sẻ tất cả cái này cho mọi người. We have nothing to hide, nhưng có gì phải giấu hết. Okay.
It scares people away, so scared that many don't dare come.
Mọi người đều sợ, nhiều người sợ đến nỗi mà không dám đến nữa.
That's true. The word is scared. People are scared coming to a chan chi. Sự thật là người ta sợ tới tu cái thiền thất phải không cô Quang Ngân? Sợ thì mồ. It's scary. Okay? Because you feel you can't make it. Sợ là sợ mình đủ sức làm. Okay? It's still the case. After all these years, it's still the same. Each generation, you have to face your fear. Mỗi cái thời, quý vị phải tự nhìn cái sợ của mình. Okay.
Therefore, a lot of people outside are inquiring about the situation here.
Vì vậy mà nhiều người ở bên ngoài muốn nghe ngóng xem tình hình của chúng ta ra sao.
Here, with one person, we work just as hard. With 100 people, we work just as hard, no matter how many people.
Ở đây có một người chúng ta cũng làm việc chăm chỉ, mà 100 người thì chúng ta cũng làm việc chăm chỉ, bất kể là nhiều ít bao nhiêu người.
And then later, I went away from the city of 10,000 Buddhas and went to attend the other Chan retreat, the Shaolin Thầy Tới, mấy cái chỗ khác, the other branch temples of the CTTP, tới mấy cái đạo tràng khác mà của Phạm Mật Thành, giống như đạo tràng của không phải Phạm Mật Thành. I noticed that there is a significant degradation of the instruction. Sau thầy mới thấy là cái sự khác biệt giữa cái lời dạy của Ngài Tiên Hóa với tất cả những cái đạo tràng này, hoặc là những ngài đệ tử, những người đệ tử Ngài Tiên Hóa. His disciples' instruction of China just child's play. Những lời giảng của đệ tử Ngài Tiên Hóa về thiền chỉ là đồ con nít, không hiểu gì hết. Làm trò, làm bài, làm vẽ vậy thôi. His disciples really don't understand. They should have no business explaining China at all, teaching China at all. Những người đệ tử mà thầy tới đi học chung với họ, họ không nên dạy thiền, tại không hiểu gì về thiền. They don't understand China at all. So why put on a show and try to teach China? Mình không hiểu thiền thì dạy thiền làm cái gì? You know, because if you don't understand and you teach something you don't understand, you're gonna fall to the lower realm. Tại vì quý vị không hiểu mà dạy tầm bậy là sẽ bị đọa, chắc chắn sẽ bị đọa. Okay. For sure, you will fall because you are teaching your stupidity. Cái ngu của quý vị. And therefore, what happens when you teach stupidity? Quý vị ngu chuyện gì xảy ra? You fall to animal realm. Quý vị dạy cái ngu của quý vị là quý vị đọa xuống làm súc sanh. Every time you teach something stupid, you fall to animal realm. Mỗi lần quý vị dạy cái gì ngu si của quý vị đó, okay. You fall to animal realm. Quý vị trong tương lai sẽ trở thành súc sanh. Okay, isn't that scary? We should be scared. Phải biết sợ. And yet. Continue.
Because jewelry and diamonds can't be found just anywhere, that's why they are rare.
Bởi vì đồ trang sức và kim cương không phải tìm chỗ nào cũng thấy, cho nên chúng rất hiếm.
Although we can't say we are diamonds, jewelry, or Vajra, we should be roughly like this. If we weren't Vajra, diamonds, or jewelry, we wouldn't cultivate in such a manner, not fearing suffering and hard work.
Mặc dù chúng ta không thể tự nhận mình là kim cương, châu báu hoặc là kim cang, nhưng mà chúng ta cũng tương tự như vậy. Nếu như mà chúng ta không phải là kim cương, châu báu hoặc là kim cang thì chúng ta sẽ không thể nào tu hành gắt gao như vậy, không sợ khổ, không sợ khó.
I don't know what he's I don't know how the Chinese put it, but we American put it differently. Đây là ngài giảng theo cái phương kinh điển người Tàu. For us, okay, we do all this in order to turn you into gems, into diamonds, into Vajra. Chúng tôi cách nhìn chúng tôi là khác, khác như Tàu một tí. Okay, they say here the Chinese says you are the gems, you are the diamonds, And therefore, you're not afraid of hard work. It's not like that. Và nó ngài giảng người tàu, phân diện người tàu, người nói về phân diện người tàu. Thì chúng tôi là quý vị nếu mà thiệt sự mà là châu báu đó, thiệt sự là kim cương đó, thì quý vị không sợ khó khăn. Chúng tôi thì cách nhìn chúng tôi lại khác. My thinking is different. My thinking is that you may be nothing right now, but this training here of suffering, of hard work, will turn you into gems, will turn you to Vasa. Quý vị bây giờ, quý vị không phải là châu báu, quý vị không phải là kim cương, quý vị không phải là kim cang. Vì nhờ cái chương trình huấn luyện này, quý vị sẽ trở thành châu báu, quý vị sẽ trở thành kim cương, quý vị trở thành kim cang. Is that right? Is that clear? I think that's what he means. Okay. This is the chan chi transforms you. Cái thiền phương pháp huấn luyện này nó thay đổi quý vị. Will refine you. Nó khiến quý vị trở thành nó quý giá hơn. You become a more valuable. You become more valuable. Cái phương pháp huấn luyện này khiến quý vị có giá trị hơn. Is that clear? That's what it means. That's a modern way of thinking. The Chinese, you shouldn't be afraid. No. It's a part of the training. In my humble opinion, is that you should be afraid. You should be fearing the suffering and hard work. But gradually, the more you undergo this training, the more you increase your value. Thành ra, bắt đầu ai cũng vậy, ai cũng sợ cái khổ, ai cũng thấy là cái chuyện nó không thể làm được. Nhưng điều nếu quý vị bắt đầu làm thêm một tí nữa, okay, thì quý vị sẽ thấy là cái giá trị quý vị nó tăng trưởng, quý vị trở thành in the future. All this will turn you into gems. Nó sẽ khiến quý vị trở thành châu báu. Really, meaning that, what does it mean gems? Meaning that the worldly people will value you. Tại sao nói châu báu? Châu báu là tại vì trong tương lai, nếu quý vị tu những cái pháp môn thiền này, thì những người thế gian sẽ có coi trọng quý vị và đặt cái giá trị rất cao nơi quý vị. Is it clear? Gem meaning is highly prized by the world. Cái châu báu có nghĩa là cái người thế gian nó cho quý vị có giá trị. And then, so it's not jewelry, but actually it's pearl, and this is gems, okay, and diamonds on those things. It's not necessarily jewelry, but the one thing word here is vajra, okay. Một cái chữ khác nữa. His teaching is very subtle. Cái lời dạy ngài rất hời hợt, nó rất là thâm sâu. He says you become gems, okay. You become very desirable, but what's desirable to the world is not enough for us. You become desirable when you become vajra to the sages, to the Buddhas. Thành ra người thế gian á, cho quý vị giá trị cao khi quý vị trở thành kim cương, thì quý vị trở thành châu báu, mã não này nọ. But những điều á, Đức Phật với Bồ Tát chỉ coi cái có giá trị khi nào quý vị trở thành kim cương, trở thành kim cang thôi. To the Buddhas and Bodhisattva, okay, you only are valued to them when you become vajra. And that's what this training will help you, will transform you. Bởi vậy, cái phương pháp này, huấn luyện này sẽ khiến quý vị trở thành kim cang. Ultimately, you will become vajra yourself. Trong tương lai, quý vị sẽ trở thành kim cang luôn. That's what this is about. And what's the requirement? Should not fear suffering, should not fear hard work. Và muốn tăng trưởng giá trị, muốn trở thành châu báu, muốn trở thành kim cang thì sao? Chỉ cần không sợ khổ và sẵn sàng tu hành đắc lực. That's all it takes. Questions? Mày thắc mắc gì không? All right. Next.
Yeah, so I'm going to thank you.
This is a side note. Someone wants to leave, would like to take a break.
Một vài người muốn bỏ đi, họ muốn nghỉ ngơi.
It's okay. It's okay to leave. It's okay to want to take a break. Let me clarify for you. Theo đó, quý vị nghe, quý vị muốn nghỉ về nghỉ, muốn bỏ đi, chuyện thông thường, it's normal, because we can take so much. Mỗi người chúng ta chỉ có tu được rất nhiều đó thôi. Okay? But every time you apply efforts, you improve, you increase your value, your personal value. Đều, mặc dù quý vị làm hết sức không được, nhưng để quý vị mỗi lần mà cố gắng, nỗ lực, thì quý vị tăng trưởng giá trị của mình lên. That's what this Dharma is about. Okay? It's incrementally. You try harder and harder and harder, and that's how you improve. Cái pháp như vậy, nó khiến quý vị, cho quý vị cái cơ hội để quý vị càng ngày càng tăng gia cái công phu của mình. Okay.
So let's start. Before we start, because each one of us has jealousy and pride.
Hãy bắt đầu. Nhưng mà trước khi bắt đầu thì trong mỗi chúng ta đều có lòng ganh tị, lòng kiêu ngạo.
Tôi khi nói chuyện này cái thị thông thì lên đây.
The verse I wrote yesterday, each one of us has it and cannot let go of the self.
Hôm qua tôi có làm bài kệ tụng đề cập đến chúng, mọi người đều có cả, không ai buông bỏ được bản ngã.
I want to test all of you now. How do I test you?
Bây giờ tôi sẽ khảo thí quý vị. Khảo thí như thế nào đây?
First, I'll use a board to hit you. If you want, if I hit you and you don't know that it hurts, then you're okay.
Đầu tiên, tôi sẽ dùng hương bạn để đánh quý vị. Nếu như mà quý vị muốn, thì khi mà tôi đánh mà quý vị không cảm thấy đau, không biết đau, thì quý vị ok.
Or, if you don't know that it hurts, then you are the same as this wood. You are the same as this table.
Hoặc là nếu như quý vị không biết đau, thì quý vị cũng giống như là gỗ, cũng giống như là cái bàn này.
If you know it hurts, then you didn't let go yet. Contemplate this and see what needs to be done.
Nếu quý vị biết đau thì có nghĩa là quý vị chưa phóng hạ được, cần phải tham quán về vấn đề này và xem thử xem cần phải làm những cái gì.
Whoever is afraid of being hit is still able to leave. If you're not afraid of being hit, then don't leave.
Nếu mà có ai sợ bị đánh đau thì bây giờ có thể rời khỏi đây, còn nếu như mà quý vị không sợ bị đau thì đừng đi.
You see how this is applicable to the way you educate your children. Quý vị thấy cái liên hệ giữa cái phần này với cách chúng ta giáo dục con cái không? Can you see it? Quý vị thấy không? I guess the reason I'm bringing it up is we have a couple of kids who are making a lot of noises and moving around, distracting everyone. Because they're too cute. Tại nói là tại tối nay có mấy đứa con nít mà nó chơi ồn ào và nó dễ thương dễ sợ, muốn miệng dễ thương dễ sợ. Okay, it's the same thing when we raise children. Yeah, we raise children and we tend to be overprotective. Mình dạy con cái mình thường thường mình hơi quá lố, bảo vệ nó quá lố. Okay, if you raise children and you afraid that they try to exempt them from pain and suffering, then your children become weak. Nó cách khác. Mình dạy con cái mình cũng như vậy đó. Nếu quý vị dạy con cái mà sợ nó khổ, sợ nó đau á, thì quý vị con cái quý vị nó mềm yếu. The children are very very weak. Whereas similarly in a chant training, you come to a chant training because you are put in position where you are not afraid of suffering, you're not afraid of hard work. Thì quý vị trong luyện thiền cũng vậy, quý vị vào cái thế mà quý vị phải không sợ đau, không sợ khổ và không sợ tu hành khó khăn, thì như vậy cái giá trị cũng mới tăng được. That's how you increase your value right there, by undergoing the hardship, undergoing the suffering. Same thing in your children. If you want them to become stronger, become gems, okay, then you should put them to the test. Thành ra dạy con cái cũng như vậy đó. This is what's the wrong thing about the parents nowadays. They are so afraid. They're so they are so overprotective. They're afraid of their children. Their children try to avoid suffering for the children. Và đây cái sự sai lầm của giáo dục mà cái thời đại này đó, là ai cũng muốn cưng con, muốn thương con, thành là muốn tránh con khổ. No such a thing. You need to let them suffer, allow them to suffer, phải cho nó cơ hội để nó khổ, allow them to endure hardship. Nó phải có sự khó khăn. They have allow to endure failure, cho nó thất bại. This is very important. Okay, everyone who comes to a chant chi will fail. Tất cả những người tới hiểu tham thử cái thiền thất này đều sẽ thất bại hết. And what makes you improve is by you keep on coming back. If you quit, that's it. You're done. You no longer increase your value. Tại nếu quý vị thất bại mà quý vị lần sau khi mà có cơ hội khác chạy tới tu tiếp thì quý vị tự động mỗi lần như vậy là tăng gia cái giá trị của quý vị. Every time you come and try, give another try, you increase your value again. Okay? Until you quit. Cho tới khi quý vị bỏ cuộc. Next time, continue again. That's how you keep on improving. Same thing with our children. Con cái mình cũng như vậy. Mình cho nó thất bại. Okay? We have to let them fail. Let them suffer. Cho nó khổ. Cho nó thất bại. And that's how they improve. Nó mới tiến bộ được. Is that clear? You shield them too much from suffering and from failure, they become dependent on you. Nếu quý vị mà cứ lo che đậy bảo vệ cho nó để nó khỏi khổ, nó khỏi gặp cái thất bại, thì quý vị con cái quý vị trở thành nó lệ thuộc vào quý vị. They become dependent on you, on your support. All right, let them fail, give them a chance to discover failure. Cho nó biết cái sự thất bại. Let them fall. Let them get some contusion and cry and get beaten up, để cho nó bị nó té dập mặt, nó bị đánh cho nó vẹo tay vẹo chân cho nó ghen. Okay, any questions, any problems with that? Có ai vấn đề gì đó không? Yeah. No one ever trained you how to be a parent. Không ai dạy cái gì làm sao dạy làm cha mẹ hết đó. Okay, we are professional parents. Chúng tôi á, thiền sư á, là người làm cái vai trò cha mẹ chuyên môn. Because we need to train our children. Nếu phải dạy con cái, học trò tôi giống như con cái vậy. Sao? Như thế. Yeah, especially in this country, in the U.S. nowadays, if you hit your children, they can call the police and go to jail. They take your children away from you. You see, and our children, you hear them laugh, you hear them cry, you hear them fall, you hear them run around. You know, they experience the whole gamut of emotions during the lecture. And that's part of the training, by the way. Nên quý vị đừng tưởng chúng tôi đang huấn luyện con cam, mấy đứa con nít nó tới đây, quý vị thấy không? Nó tới đây, lúc nó cười, lúc nó la, lúc nó hét, lúc nó khóc. Especially that boy right there. You know, every single time, every week, you have the whole gamut of emotion from this boy. Mỗi tuần nó tới như vậy, nó khóc rồi, nó cười, nó la, nó hét, nó chạy, nó té, đủ thứ hết. We've been watching him. Okay, for a year and a half, 2 years now. That's what he does every single time he comes to the temple. Okay? That's how he increases his value. Thành ra nó cũng được huấn luyện luôn. He also undergoes the chant training for babies. Mình cũng dạy thiền cho đứa con nít luôn nữa. Whereas nowadays, you know, it's even written laws in this country where we cannot even touch our children. Bây giờ cái xã hội này nó tệ đến độ như vậy. Xứ Mỹ này, quý vị không có quyền đánh con đâu nha. Đánh rồi nó bắt vì ở tù đó. Serious. Bắt thiệt rồi. It happened already. It's so sad. How confused people are. Người ta người ta không hiểu cái chuyện đó. Okay.
Anybody's afraid right
there. And then 5 minutes later, he starts laughing and screaming again. Yeah, this every weekend is like that. Mỗi tuần như vậy nó hóc, sau 5 phút sau nó cười, nó teo tét, nó chạy ầm ầm ầm. Okay. Huh? You say what if the police comes and trying to take your children away from you? What to do? Nó tới nó lấy con mình sao bây giờ?
Nó bắt đi rồi.
Huh? What to do? That's a real problem here. Bây giờ nó vấn đề rất là khó khăn ở xứ này. Mình dạy con được. We cannot touch our children. Đụng con mình cũng được. So what to do? Sao bây giờ? You have that problem in Europe too? Europe, you have that problem? Same problem, right? You touch your children, they come and take it away from you. Bên Âu Châu cũng vậy. Đùng con một cái, nó tới, nó múng cổ con mình, nó kéo đi. Nó không cho mình làm cha mẹ nữa. What to do? What do you do?
Bây giờ hai đứa con đây, cái trường hợp làm sao bây giờ? Muốn cho chính phủ nuôi, muốn bắt về nuôi.
What do you do? You let the government raise them? Or you continue to raise them as a bad parent? Để cho chính phủ nuôi nó, hoặc mình tiếp tục nuôi nó, mình nhắm đụng nó.
Không giống tôi vậy, cho chính phủ nuôi.
She says, let the government take care of my children. Để chính phủ nuôi con mình đi. Saves a lot of money. Đỡ tốn tiền, dễ sợ. Yes. What do you do? What are you doing? Are you sitting there resting or what? What happened to the microphone? Is no one passes the microphone around anymore? There's so many of you sitting there doing nothing. Huh? Now, you see how relaxing my students are. They don't run away, they just sit here and they relax and they say, I work so hard all day already. Master Shihua says, I work all hard all day, so I stop at 9 o'clock. 9:41, I stop. Ngài Thiên Hóa mới hồi nãy nói, tụi bây mà làm việc cả ngày, tới 9 giờ có việc nghỉ rồi. Thế nó trời ơi, 9:41 là không ai làm việc nữa luôn nữa. This is not CTTB. We are a lot worse than CTTB. Đây không phải là hệ thống ngày tiến hóa này, hệ thống của thầy. I'm a slave driver. Thầy là làm việc cái tới cho tới. We work until midnight at 4 o'clock. Làm việc tới 12 giờ đêm hoặc 4 giờ sáng. Yes, there's a person here with a microphone. Yes.
Master, in America, spanking is allowed.
Is that allowed?
Yes.
But you cannot hit them.
No, not on the head, only on butt.
It's okay to spank children? Is it okay in Europe too?
Not without the bruise.
Huh?
Without the bruise, but you could still hit.
If you hit without the bruise, what's the point in hitting?
It's just
I don't understand.
It's nói
là nếu đánh mà cứ quyền là phát đít nó phát đít mà đít nó không đỏ thì phát làm gì? You hit them, it doesn't even red becomes red. And what's the point in spanking them? Huh? Please explain that to me. Huh?
Di Đà Phật và thầy, ngồi đó ngồi mấy đứa con đi học đó cái về cái nó nói cái vụ này đó. Cái tôi hỏi nó, tao đánh mày rồi đó, rồi có lặng mày đi trường nói sao, nó kêu cảnh sát bắt má đi. Đứa này mình nghe là để trong lỗ tai. Cái đứa con gái thứ nhì đó, tôi nói là bây giờ đó mày không có nghe lời tao, người ta đánh mày làm sao, nó nói gì thì đáng đánh. Rồi ngày này thì được. Rồi cái thằng lớn này đó hỏi nó, tao đánh mày đó rồi mày có lặng rồi mày đi trường học mày nói làm sao. Thầy hỏi nó sao, tôi đụng chúng. Tôi nói cái người này được. Ba người đó.
So she says she learned a lesson, so she, now she asks her children, what happens if I beat you up? One of her child says, if you beat me up, I call the police. He said, okay, I won't beat you up. And another person says, if you scold me, beat you, then you're doing the right thing. And he said, now you're a good daughter. And the big son says, whatever you want to do, Mom, I love you. He said, ah, you're my favorite. So what to do now? Well, what if you can't, you know, it's an overreaction from the government where they have the parents who abuse their children, and that's true. There's a lot of small number of parents who actually physically abuse their children because they are drug addicts, because they are... They don't care. They simply don't care because they're overwhelmed by life themselves. So that's why they pass these laws to protect these children. At the same time, it has a reverse effect of stopping us from raising our children properly. Lý do chính là tại vì lúc trong quá khứ có những cái bậc cha mẹ ta bị nghiện rượu này, người ta nghiện thuốc phiện này, người ta hành hạ con cái họ. Thành chính phủ phải làm cái luật như vậy để bảo vệ con cái và những người như vậy. Để vì cái những luật như vậy họ khiến mình bậc cha mẹ đàng hoàng dạy con mình được. So what to do? You have to explain to your children. That's all there is to it. Phải giảng cho con mình nó biết. Okay. You beat them up. Okay. And you tell them, boy, it's hurting me more than it's hurting you. You brainwash them. You say, I beat you, but I assure you, I'm hurting more than you are. Does it hurt? Yeah, it hurts. It's hurting. I'm hurting more than you. Okay? Thành là tập cho nó quen. Mình đánh nó, đánh hết sức của mình. Beat all the way. And then you say, actually, I'm hurting so much myself. Huh? Okay? And then... And if you do that, like that woman says, it's very smart. You watch reaction from your children. Some children, they simply don't appreciate it. And then you say, okay, I won't touch you. Because that's part of our responsibility as well. We need to respect our children enough so that if they don't feel that they want to do that, that's not a problem. That's the bottom line. Okay? You can only educate them when they allow you to. If they don't respect you, there's no point. Thành ra, như hồi nãy cô Cần Ngân cô nói đó, mỗi cái bậc cha mẹ mình phải khôn ngoan là mình dạy con á, mình phải biết uyển chuyển. Khi mà đứa con nó không muốn mình dạy, nó ngỗ nghịch á, nó muốn nó phá mình á, thì mình làm lơ. Cần dạy nó làm cái gì? Không, dạy nó đâu nghe, dạy làm cái gì? Nó còn kiếm chuyện với mình con, chứ mình không. Rồi những đứa mà nó có hiếu thì mình dạy nó được, thì nó không sao. Thành ra mỗi người nó mỗi khác. You don't have to force yourself on your children. Không cần vậy. Just the same here. You can quit any day you want. You can go rest at 9 o'clock, and then tomorrow you don't eat lunch. Thành ra nhà thầy cũng vậy. Quý vị muốn đi ngủ thì đi ngủ đi. Ngày ngủ trước giờ 9 giờ đi ngủ đi. Xong ngày mai đừng ăn trưa thôi. Don't eat breakfast. Don't eat lunch. It's okay. Okay. So that's why it's flexible. Thành cái mình phải biết uyển chuyển. But so you gauge their you can push as far as your children allows you to. Your children is able to take. Nên mình dạy con cái phải biết là mình đẩy tới mình không quá lố. So it takes adjustments so that you don't push too far. Đừng làm quá lố. That's all. But you talk to them. It's not so much physical. It's not physical abuse. Không phải là mình đánh nó, mà it's a form of communication of your displeasure, and you explain to them. You beat them because of this and that. Thành mình đánh nó không phải là mình đánh để mình xả cái giận mình. See, what parents are go wrong in that the abusive parents beat their children because they release the anger. That's all they do. They cannot help themselves. Release the anger in their children. Nên cái bậc cha mẹ mà họ mà trừng phạt con cái, đánh đập con cái tại vì họ giận quá, họ phải xả cái giận họ ra, thì cái đó là sai. That is wrong. You cannot take out your anger and your frustration in your children. Okay, you're not helping your children that way. It's the wrong way to train your children, teach your children. You do the physical thing in order to communicate, to send them a message. Mình đánh nó, mình trừng phạt nó tại vì muốn dạy nó, có một cái bài học để mình dạy, chứ không phải để mình xả cái hơi giận của mình. It's not to let vent your frustration at all, your anger at all. Never about that. Phải không? Không phải mình đánh rồi mình hả giận đâu. Muốn hả giận mình đánh chồng. Because I'm of the opinion, you want to vent your frustration, you beat up your husband. Don't beat your children. It's much more fun to beat up your husband. Mình xả hơi giận, mình đánh chồng mình vui hơn nhiều. Đánh con, it's no challenge in beating someone helpless. Đánh đứa con nó đâu có đánh lại được đâu. It's no fun. You beat your children, you beat your husband and see what he does. He hits you back. Đánh chồng dám đánh lại không? That's what I would do. Okay. All right. A few more minutes.
Good, no one ran away. No one is afraid of being hit. You're all great heroes. Since you're all great heroes, then let us start.
No. 大地春回百物生，凡在虚空自在闻。When
spring returns to the earth, the myriad things are born, smashed to pieces. Empty space has no shape or form. At that point, one is free and at ease.
Tự tại âm.
It's funny, why you jump on a verse like that? I don't get it. This is so Chinese. Please, Chinese people, explain to me why all of a sudden he starts saying a verse like the spring comes and a million things are born again, and then there's emptiness. Why is it such a drastic leap from a verse, you know, some talk, and then all of a sudden there's a verse that's too poetic.
Tại sao đơn giản nói pháp bỗng nhiên nhảy ra làm bài thơ? This is so Chinese to me. Cái này là tàu.
Chinese people, please explain to me why. Why would Chinese people do that?
Chắc người tàu làm chuyện này.
Hey, Susan, wait some more. I saw you. What happened? Yeah, now the Vietnamese get it. Yeah. This is so typical of these enlightened monks. When they feel like saying it, they say, I have a verse for you. I have a poem for you.
Bởi mấy cái người giác ngộ, mấy tàu này áp lực dễ sợ, nổi hứng biên cái bài thơ ra chơi, xuất khẩu thành thơ.
They open their mouth and they make a poem. So much pressure. I hated it.
Rất là ghét cái chuyện này, dễ sợ. Cứ bị diễn, cứ khoe hoài, cứ nói tao giác ngộ, tao làm thơ, xuất khẩu thành thơ.
I'm enlightened, so I can open my mouth and recite a poem, make a new poem for you, just like that. Yeah, there's an old monk over here.
Cái này theo con nghĩ là Hòa Thượng nói ở trên là tu khó khăn, nguy hiểm, không sợ bỏ chạy đó, thì sẽ tới giai đoạn mà đại địa sưng bách hồi, bất dạch sanh, tức là lúc đó cái người đó sẽ thấy được cái mà Thầy nói, cái enlightenment đó. Thì lúc đó người ta tự tại như người không vậy thôi. Đó là kết quả mà tụi bay sẽ được cái thưởng nếu tụi bay đi theo tao đánh đập huấn luyện khó khăn như vậy nè. Thì tụi bay sẽ được cái bằng tiến sĩ là qua sanh, là thấy cái enlightenment đó, thì tụi bay sẽ tự tại như không vậy đó.
À, có một xu người làm gì?
Cái xuân đáo, tức là giống như là mùa xuân thì dạng vật nó sinh, thì cái người đó khi mà sau khi cái vô minh nó qua rồi thì cái họ thấy bản lai diện mục thôi,
mới bắt đầu sau mùa xuân nó tới được.
Tức là sau khi qua cái chương trình đánh đập mà khó khăn
mới bắt đầu sau mới nói mùa xuân được, thì nhất đợi vài ngày mới nói mùa xuân, mới bắt đầu nó mùa xuân tới.
Thì ta ý là cái theo cái chương trình này thì cái cứu cánh của nó sẽ được như vậy đó.
Bởi nó phục ông tiêu hóa. This is what happened to people who are so enamored with Master Xuyên Hoa. He says, oh, it makes sense to me. It doesn't make sense to me at all.
Tức là cái chương trình nó khó khăn, nó hay phải làm việc khổ nhọc đói khát một kỷ luật như
vậy. He says, you know, because the program is so hard, eventually you know, the spring comes. I said, at least wait until a week or two, yeah, or a month.
Thì cuối cùng tụi bay sẽ được như vậy đó. Cái chương trình này, cái cuối cùng là huấn luyện tụi bay được như vậy. Giống như đây Thầy nói là huấn luyện tụi bay đó được.
Clearly, this guy is a disciple of Master Xuyên Hoa, not my disciple. Rõ ràng cái ông này là để từ ngày Tiên Hóa tới đây kèm Thầy đó. Chứ còn Thầy có chuyện, I don't buy this. Why do you talk to Spring to me?
Cũng như là nãy giờ Thầy ơi nói là chương trình huấn luyện là tụi bay sẽ tới enlightenment, chứ không phải là tụi bay thành A-la-hán đâu. Thì đó là khi đó xương đáy bắt qua khai, dẫn vật sanh đó. Thì lúc đó tụi bay sẽ tự tại như không vậy đó.
My complaint is you just begin and then you said let's get started and then spring arrives. How can you start and spring arrives? Is that simple? Thầy than là tại chỗ là mới nói là tụi bay không sợ, không bỏ chạy, thì tụi bắt đầu tu một cái, mở miệng ra nói là mùa xuân đã tới rồi, mới bắt đầu tu mùa xuân đã tới ngay. So instantaneously the spring comes. Too Chinese. Tao, forget it. Let's move on. I don't subscribe. Forget it. This is I disagree. Cái này không đồng ý.
Nghe kể anh giảng như vậy, tôi cũng sẽ bảo hộ mình. À, cái này, cái sự tư cách, không phải nhất định cái người nào.
Another side note. Tell them about. I can't hear the rest. The qualification is old. It's not necessarily that the person is old.
Yeah, you see, the reason I object to it is that I really admire the precision of his instruction. They're not giving it. They
phục Ngài Thượng Hóa sát đất những cái lời chỉ dạy của Ngài là duy nhất. He's so precise, his instruction is so profound, những cái lời chỉ dạy thâm sâu dễ sợ. Okay, and yet so simple, nó nghe rất giản dị, thiệt là rất là thâm sâu. Okay, and that's what I am. He's the only teacher I found who gave instruction like that. Ông thầy duy nhất mà thầy gặp được như vậy thôi. Okay, and so that's why for me to go from that to a verse, a poem that really n'importe quoi. Rồi xong từ đó những cái lời chỉ dạy chính xác như rồi bây một cái bài thơ mà khi buồn muốn nghĩ sao là nghĩ vô duyên lãng xẹt. To me it's too damn Chinese. Okay. We are American, we need precision. Cái xứ Mỹ chúng tôi, we don't have time to distract ourselves with a poem. Thành chúng tôi không muốn phí thời giờ mà đọc mấy bài thơ như vậy. And to me, I tell you, because this is very personal, when I was practicing, I said, I noticed all his disciples are trying to compose poems to themselves. Rồi thầy để ý, sau khi mà thầy đang tu luyện, thầy nghe mấy cái băng ngài Thiên Hóa với để tự ngài Thiên Hóa, những cái đứa nào đã giác ngộ, đứa nào cũng đòi biên thơ hết. They all try to compose poems. What kind of nonsense is this? They all say, oh, it seems like the Chinese, when you become enlightened, you should be composing poems. Các những quý vị biết không? Để tướng ngài Thiên Hóa, những cái đứa mà giác ngộ rồi, đứa nào cũng biên bài thơ hết. You American, this is America. Let the Chinese compose poems. Mình ở xứ Mỹ này, let's be American. Forget the Chinese. Stay in China. Leave the Chinese poems to the Chinese. Anh nói, thầy chủ trương không có làm thơ. Làm thơ để người Tàu làm thơ. Còn mình người Mỹ không có làm thơ. We're modern day people. We don't compose poems. Because poem is too malleable. It's too many interpretations. Cái bài thơ nó có nhiều cái ý nghĩa khác nhau quá. Mà nó dễ hiểu lầm. It's easy to misunderstand. And you waste time thinking of this vague instruction. Bỏ một cuốn thầy, bỏ thời giờ biên một bài thơ là để mà nó mơ hồ như vậy thì không nên làm. Okay, and it creates so much pressure on his disciple. Để từ ngày Thiên Hóa nó bị áp lực dễ sợ. Đứa nào cũng lo bà làm thơ hết. They all try to compose poems. And she says, I'm your generation. My poems come out naturally too. Because you're Chinese, I'm not. Tại cô là người Tàu, tôi không phải người Tàu. I refuse. There's a lot of pressure on his disciples to compose poems. Thực sự, đệ tử người Tiếng Hoa bị áp lực, làm thơ nhiều lắm. Yeah. I felt the pressure myself, I said. How come I cannot compose poems? Tức nhất là mình rặn vặn óc hoài mà không ra được bài thơ này, tức dễ sợ lắm. Okay, moving on. We can't get everything because some of the tapes is not very very audible.
Mm-hmm. 法界随大境高容.
Now there's no people and no self. The Dharma realm can encompass everything.
Okay, let's stop here. Huh? That's enough. Huh? Enough of this Chinese poem thing. Ngừng lại đây. Ngừng lại đây. Tiếp tục another time. Huh? Okay. Don't run away. Continue meditating. Đừng có bỏ chạy. Okay. All right. Thank you, everyone. Good night.